Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Hôm thứ Tư tuần qua, Tòa Thánh tái xác nhận chương trình viếng thăm Úc Đại Lợi của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ viếng thăm Úc Đại Lợi từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 7 tới đây, nhân tuần quốc tế giới trẻ lần thứ 23 được tổ chức tại Sydney. Thông thường, các vị giáo hoàng chủ tọa những ngày cuối cùng của tuần quốc tế giới trẻ. Ban tổ chức cho biết, Đức Thánh Cha sẽ có mặt trong những ngày quốc tế giới trẻ từ ngày 17 tháng 7. Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày tại Hoa Kỳ. Các ký giả theo dõi chuyến viếng thăm ghi nhận có dấu hiệu mệt mỏi nơi vị giáo hoàng vừa mừng thượng thọ 81 tuổi. Tuy nhiên, linh mục Federico Lombardi, trưởng phòng báo chí tòa thánh, nói rằng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua, Đức Thánh Cha đã theo sát chương trình được vạch sẵn. Điều này bác bỏ hoàn toàn những tin đồn cho rằng Ngài đang có vấn đề về sức khỏe. Sau Úc Đại Lợi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước Pháp từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lũ Đức. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha vừa được Hội đồng Giám mục Pháp cho công bố hôm ngày thứ Hai, 28 tháng 4. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, khi ôn lại chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã ca ngợi tính thế tục lành mạnh của xã hội Hoa Kỳ. Ngài nói rằng, đất nước vĩ đại này được xây dựng trên nền tảng của một sự liên minh lành mạnh giữa những nguyên tắc tôn giáo, đạo đức và chính trị. Theo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đây là một mẫu mực về tính thế tục lành mạnh. Trong một xã hội như thế, chiều kích tôn giáo không những được chấp nhận mà còn được đề cao như linh hồn của dân tộc và như một bảo đảm cho các quyền và nghĩa vụ của con người. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4, Đức Thánh Cha đã không ngừng ca ngợi quan niệm về thế tục của người Hoa Kỳ, được làm nổi bật qua sự hiện diện của tôn giáo trong đời sống công cộng. Theo Đức Thánh Cha, chính trong một xã hội như thế mà giáo hội mới có thể tự do thực thi sứ mệnh truyền giáo và thăng tiến con người, cũng như góp phần vào việc xây dựng một xã hội xứng với phẩm giá con người. Cũng trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến bài diễn văn Ngài đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 4. Ngài nói rằng đây là dịp để Ngài khẳng định giá trị của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, đồng thời nhắc lại nền tảng phổ quát là con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh Thiên Chúa để cộng tác vào chương trình của Ngài. Cũng tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các giám mục Cuba tăng cường việc mục vụ ơn gọi linh mục và tu sĩ, đồng thời Ngài cầu mong giáo hội công giáo tại Cuba có thể được sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 5 dành cho 16 giám mục thuộc 11 giáo phận tại Cuba, nhân dịp các ngài kết thúc cuộc hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi sức sinh động của giáo hội tại Cuba và hăng say làm việc mục vụ mặc dù có nhiều khó khăn và giới hạn. Các hoạt động đó đã góp phần củng cố tinh thần truyền giáo trong mọi cộng đoàn giáo hội Cuba. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục Cuba hãy làm sao để sự thăng tiến đời sống tinh thần luôn chiếm chỗ đứng trung tâm trong mọi khát vọng và dự án mục vụ. Vì chỉ từ kinh nghiệm bản thân về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô và nhờ sự chuẩn bị chắc chắn về đạo lý được ăn rễ sâu trong cộng đoàn giáo hội, các tín hữu Kitô Cuba mới có thể là muối đất và là ánh sáng thế gian, và có thể thỏa mãn sự khao khát Thiên Chúa ngày càng rõ ràng nơi các đồng bào của mình. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Gia nhắc đến tầm quan trọng của các linh mục trong công tác truyền giáo. Ngài hy vọng nhờ sự gia tăng ơn gọi và nhờ các biện pháp đúng đắn trong lĩnh vực này, giáo hội tại Cuba sớm có đủ số linh mục cũng như có đủ thánh đường và các nơi thờ phượng để chu toàn sứ mạng hoàn toàn là mục vụ và thiêng liêng của mình. Đức Thánh Cha nói, cần tiếp tục thăng tiến một nền mục vụ ơn gọi đặc biệt. Không sợ thúc giục các bạn trẻ theo chân Chúa Kitô là đứng duy nhất có thể thỏa mãn mọi khát vọng yêu thương và hạnh phúc của con người. Việc quan tâm săn sóc chủng viện phải chiếm chỗ đứng ưu tiên trong tâm hồn của giám mục, và dành cho chủng viện những nhân sự và phương tiện vật chất tốt đẹp nhất của cộng đoàn giáo phận, đảm bảo cho các chủng sinh một sự huấn luyện tốt nhất về tu đức, trí thức và nhân bản, hầu có thể chu toàn sứ vụ linh mục mai ngày. Đức Thánh Cha cũng đã không quên đề cao hoạt động gương mẫu của nhiều tu sĩ nam nữ tại Cuba, và Ngài khích lệ các giám mục nước này thăng tiến một tầng lớp giáo dân dấn thân, ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình trong giáo hội và trong thế giới. Hãy giúp các giáo dân có cơ hội đọc và suy niệm cầu nguyện bằng lời Chúa, cũng như siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể. Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ lo âu về tình trạng các gia đình ở Cuba với số ly dị và phá thai gia tăng, những khó khăn về kinh tế khiến nhiều người phải tìm đường di cư ra nước ngoài. Đức Thánh Cha đã nói với các giám mục Cuba rằng, tôi khuyến khích anh em gia tăng gấp đôi các nỗ lực giúp tất cả mọi người, nhất là người trẻ, hiểu rõ hơn và ngày càng cảm thấy được thu hút vì vẻ đẹp của các giá trị chân chính của hôn nhân và gia đình. Tin Vatican. Tòa Thánh gửi sứ điệp chúc mừng nhân dịp lễ Phật đản. Đức Hồng Y Jean-Louis Thorin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã cho công bố một sứ điệp có tựa đề Tín hữu Kitô và Phật tử cùng nhau chăm sóc trái đất. Được biết, năm nay cũng được Liên Hiệp Quốc công bố là năm quốc tế của trái đất. Lễ Phật đản được cử hành vào ngày rằm tháng 5, tức là ngày 12 đến ngày 18 tháng 5 năm nay, kỷ niệm ba biến cố trong cuộc đời của Đức Phật là ngày sinh hạ, lúc giác ngộ và lúc nhập Niết Bàn. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn đặt trọng tâm vào việc bảo vệ môi sinh như Đức Thánh Cha đã đề cập đến trong Sứ điệp Hòa bình Thế giới năm nay. Thật vậy, trong Sứ điệp Hòa bình Thế giới năm 2008, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Đối với gia đình nhân loại, ngôi nhà này là trái đất, tức môi trường sinh sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta sống trong đó một cách sáng tạo và có trách nhiệm. Chúng ta cần phải chăm sóc cho môi sinh. Môi sinh đã được ủy thác cho con người để nó gìn giữ, bảo tồn với tinh thần tự do và trách nhiệm, cũng như luôn biết quan tâm đến công ích. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn nhắc lại rằng, tín hữu Kitô và Phật tử, với tư cách là cư dân của trái đất và là người có niềm tin, tôn trọng tạo vật và quan tâm đến việc chăm sóc môi trường mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Một cách cụ thể, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn đề nghị một số việc làm như tái sinh các vật liệu phế thải, bảo tồn năng lượng, ngăn ngừa việc phá hủy cây cỏ và súc vật, bảo vệ nguồn nước. Cuối cùng, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn mời gọi phổ biến sứ điệp này bằng công dân giáo dục, bằng gương sáng qua việc tôn trọng thiên nhiên và cư xử một cách có trách nhiệm đối với trái đất. Tin Tây Ban Nha. Một vị giám mục Tây Ban Nha nói rằng, những người thuộc đảng xã hội tại nước này đang muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi các bệnh viện. Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, Đức cha Demetrio Fernandez, giám mục Tarazona, đã lên tiếng bênh vực cho quyền của các tuyên quý được làm việc trong các bệnh viện. Ngài nói rằng, được chăm sóc về mặt thiêng liêng là một quyền của bệnh nhân, chứ không phải là một đặc ân của giáo hội như đảng xã hội đã tuyên bố. Trong sứ điệp, Đức giám mục Tarazona nói rằng, việc trục xuất các vị tuyên quý ra khỏi các bệnh viện địa phương cho thấy những người thuộc đảng xã hội đang muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống công cộng. Bởi vì sự hiện diện của các linh mục cũng là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, nhất là trong các bệnh viện. Loại bỏ sự hiện diện của các linh mục cũng đồng nghĩa với loại trừ Thiên Chúa ra khỏi các bệnh viện. Theo Đức cha Fernandez, việc trục xuất các linh mục tuyên úy ra khỏi bệnh viện là chối bỏ mọi sự hướng dẫn về đạo đức dành cho bệnh nhân và gia đình của họ. Đức cha Fernandez khẳng định rằng, sở dĩ bệnh nhân và gia đình của họ tìm đến với linh mục trong những giờ phút bệnh hoạn thử thách là vì họ cần được an ủi và hướng dẫn để hành động. Tin Malaysia. Một tuần báo công giáo của Tổng giáo phận Kuala Lumpur tại Malaysia kiện chính phủ ra tòa vì cấm không cho sử dụng từ Allah. Được biết, tuần báo công giáo có tên là Heran của Tổng giáo phận Kuala Lumpur đã bị chính phủ ngăn cấm không cho sử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa, vì chính phủ nước này cho rằng từ này là độc quyền của Hồi giáo. Lệnh cấm của chính phủ đã tạo ra nhiều phản ứng gay gắt nơi các cộng đồng thiểu số và các nhà hoạt động dân chủ tại Malaysia. Theo các nhóm này, chính phủ Malaysia đã vi phạm quyền tự do ngôn luận và tôn giáo. Vụ án trên đây cho thấy những khó khăn mà Malaysia với đa số dân theo Hồi giáo đang phải đương đầu. Trong khi hiến pháp có tính cách thế tục, thì các tòa án lại áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Hồi tháng 12 năm vừa qua, Bộ Nội an đã cấm tuần báo công giáo của Tổng giáo phận Kuala Lumpur sử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa của Kitô giáo, vì cho rằng từ này là độc quyền của người Hồi giáo. Sư Huynh Andrew, chủ nhiệm của tờ báo, bị buộc phải hạn chế việc sử dụng từ Allah, nhưng Tổng giáo phận lại quyết định kiện chính phủ. Đức cha Murphy Bakiam, Tổng giám mục giáo phận, nói rằng Bộ trưởng Nội an và chính phủ liên bang đang phạm một sai lầm. Ngài cho biết các cố vấn luật pháp của Ngài khẳng định rằng Ngài có quyền sử dụng từ Allah, và quyền hợp pháp này xuất phát từ quyền tự do ngôn luận và tự do phát biểu vốn được ghi khắc trong Điều 10 của Hiến pháp Liên bang Malaysia. Mặc dù bị áp lực để chấp hành lệnh của chính phủ cũng như bị đe dọa, Đức cha Pakiam vẫn cương quyết kiện chính phủ ra tòa vì hành vi chối bỏ tự do ngôn luận này. Tin Úc Đại Lợi. Trong một lá thư chung mới được công bố, các đức giám mục Úc Đại Lợi đã cảnh báo các tín hữu công giáo về những nguy hiểm của việc sử dụng Internet, nhất là đối với trẻ em. Trong lá thư, các đức giám mục Úc nhìn nhận rằng Internet đã mang lại nhiều lợi ích cho thế giới hiện đại, giúp cho việc thông tin luôn được dễ dàng. Tuy nhiên, theo các đức giám mục, Internet cũng có khả năng dụ dỗ con người, nhất là giới trẻ, vào những cơn cám dỗ nguy hiểm. Do đó, các vị kêu gọi nên cẩn thận và tự chế trong việc sử dụng Internet. Được đọc trong mọi nhà thờ trên toàn nước Úc, lá thư chung của các đức giám mục Úc nhấn mạnh đến bổn phận của các bậc phụ huynh là phải bảo đảm an toàn cho trẻ em trong việc sử dụng Internet. Một cách đặc biệt, các ngài kêu gọi các gia đình nên thiết lập hệ thống kiểm soát và theo dõi việc trẻ em sử dụng máy điện toán, vốn không bao giờ được gắn trong phòng của con cái.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Lễ Chúa lên trời là một ngày lễ có ý nghĩa sâu sắc đối với chúng ta, là những người Kitô hữu. Chúng ta tin Chúa đã chết và đã sống lại, đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, và sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Số phận vinh quang của Chúa báo trước và bảo đảm vinh quang cho những ai tin vào Chúa. Nó không phải là vinh quang trần thế như một số môn đồ của Chúa còn mơ tưởng khi họ hỏi Chúa: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?" Công vụ đoạn 1 câu 6. Nhưng đó là hạnh phúc viên mãn, niềm vui trọn vẹn bên cạnh Thiên Chúa. Ngày lễ Thăng Thiên định hướng cho cuộc sống của người có đạo, luôn hướng về trời, hướng về Thiên Chúa là tương lai vĩnh hằng của loài người. Chúng ta chưa lên trời như Chúa Giêsu, mà còn ở giữa thế gian, ở dưới đất này. Chúng ta còn đang hành trình, đang đi trên đường đời của mình. Chính vì thế, hướng về trời không có nghĩa là chỉ nhìn lên trời, như những môn đệ của Chúa lúc người lên trời, nhưng là nâng tâm hồn lên, là hướng lên, hướng thượng. Ơn gọi của người Kitô hữu là ơn gọi hướng thượng không ngừng. Và ơn gọi này thật phù hợp cho con người, vì con người không bao giờ muốn xuống dốc, mặc dù con đường xuống dốc dễ đi hơn. Người ta rất buồn khi thấy mình đang xuống dốc. Sức khỏe xuống, làm ăn xuống, đạo đức xuống, tài năng xuống, trí tuệ xuống. Sở dĩ người ta buồn khi xuống dốc là vì cuối dốc đi xuống của cuộc đời là vực thẳm của cái chết, là âm phủ. Xã hội và đất nước cũng thế. Khi xuống dốc quá mức và không dừng được nữa, thì nước mất nhà tan. Chính vì thế mà cá nhân con người cũng như tập thể xã hội rất cần những năng lực lôi kéo đi lên. Sức mạnh của con người không đủ để nâng lên, nhất là trên những bình diện có giá trị cao như là chân thiện mỹ. Làm sao con người có thể đi lên được khi đã mất hết sức lực và cứ dần dần kiệt quệ? Con người không thể đi lên được nếu không có ai nâng con người lên. Nhưng chúng ta tin Thiên Chúa thương yêu loài người, và chỉ có tình yêu của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa mới có thể nâng con người lên. Theo tác giả thư Ê-phê-sô, đó là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Thiên Chúa đã biểu dương nơi Đức Kitô, khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt bên hữu người trên trời. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 19 đến câu 20. Con người khao khát đi lên, xã hội khao khát đi lên, và chắc chắn có những sức mạnh thiêng liêng có thể nâng loài người lên nếu họ muốn. Câu chuyện Đức Thánh Cha Benedicto 16 viếng thăm nước Mỹ vừa rồi là một trường hợp tiêu biểu. Cả một xã hội, cả một giáo hội khao khát vươn lên. Chính sự khao khát đó đã khiến cả nước Mỹ đón tiếp Đức Thánh Cha cách nồng nhiệt đến mức độ mà không ai có thể ngờ tới. Chính sự đón tiếp đó đã nâng giáo hội Mỹ lên, đã làm cho tất cả giáo hội vui tươi và phấn khởi. Không chỉ giáo hội, mà cả xã hội, đất nước Mỹ, Tổng thống Mỹ, người dân Mỹ cảm thấy như mình có một sức mạnh mới, một niềm hy vọng mới. Đất nước Mỹ, người dân Mỹ đã trở nên cao thượng hơn, đã hạnh phúc hơn trong những ngày đón Đức Thánh Cha. Chúa Thánh Thần là tình yêu và là sức mạnh của Thiên Chúa, đã dùng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha để nâng giáo hội Mỹ, đất nước Mỹ lên. Đức Thánh Cha đã đem đến cho họ niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha đã mạnh dạn làm công việc mà Chúa Giêsu trước khi lên trời đã yêu cầu các thánh tông đồ: hãy loan báo tin mừng phục sinh của Chúa, làm cho môn dân trở nên môn đệ của Chúa, dạy bảo họ tuân giữ những điều Chúa đã truyền. Chúa phục sinh và thần khí của người đã ở cùng Đức Thánh Cha, và qua Đức Thánh Cha đã ban một sinh khí mới cho giáo hội và đất nước Mỹ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta, ban cho giáo hội Việt Nam chúng ta một sinh khí mới, để chúng ta có thể đổi mới cuộc đời và góp phần canh thân giáo hội. Xin cho chúng ta biết không ngừng nâng tâm hồn lên, biết hướng về Chúa trong mọi hoàn cảnh và cuộc sống đời thường, để chúng ta được thưởng nếm một phần nào, và ngay từ bây giờ, niềm vui có Chúa ở cùng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời giải thích của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đặc, Giám mục Mỹ Tho, về ý nghĩa ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Louis Pasteur, nhà khoa học vĩ đại và tín hữu Kitô nhiệt thành. Đây là nhà khoa học ngoại hạng mà chúng tôi muốn được ôn lại vài dòng tiểu sử trong một niềm tin và khoa học tuần này. Mỗi lần chúng ta mở tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa tươi để dùng, chúng ta cần phải được nhắc nhớ về sự nghiệp của nhà khoa học lừng danh của Pháp, Louis Pasteur. Nhà khoa học này đã khám phá ra rằng sữa bị chua là do tác động của những sinh vật li ti mà mắt trần không thể thấy được. Ông đã tìm ra phương pháp để giết những sinh vật ấy mà vẫn không làm thay đổi mùi vị cũng như giá trị dinh dưỡng của sữa. Ngày nay, trong hầu hết các ngôn ngữ lớn trên thế giới, người ta dùng tên ông để gọi tiến trình khử trùng ấy. Louis Pasteur sinh ngày 27 tháng 12 năm 1822 tại thành phố Dole, miền đông nước Pháp, cách thủ đô Paris khoảng 400 cây số về hướng đông nam. Vài năm sau, gia đình ông dời về vùng Arbor. Tại đây, cậu bé Pasteur cấp sách đến trường. Nhưng nhận thấy trí khôn của cậu quá chậm chạp, các giáo viên khuyên cậu nên ở nhà để giúp đỡ trong xưởng nhuộm của người cha thì tốt hơn. Nhưng cậu học sinh không muốn bỏ cuộc. Năm 15 tuổi, Pasteur được gia đình gửi lên Paris để học trung học. Nhưng vì quá nhớ nhà, cậu đành trở lại Arbor. Cậu cố gắng khắc phục sự nhớ nhà. Và lần này, gia đình gửi cậu đến Besançon, cách nhà chỉ có 40 cây số. Tại đây, cậu đã đậu tú tài khoa học và quyết định ghi danh vào trường Đại học Sư phạm ở Paris. Đây là một trong những trường danh tiếng chuyên đào tạo các giáo sư trung và đại học. Năm 1845, Louis Pasteur ra trường với bằng cao học về hóa học. Sau đó, cũng tại trường này, ông tiếp tục học lên tiến sĩ. Đề tài luận án tiến sĩ của ông là cơ cấu phức tạp của nhân vật pha lê nhỏ. Ông xem đó là một bằng chứng hiển nhiên nhất về biểu hiện nghệ thuật của đấng tạo hóa. Sau khi tốt nghiệp với bằng tiến sĩ, ông được bổ nhiệm làm giáo sư hóa học tại Đại học Strasbourg, miền Đông Pháp. Năm ông 32 tuổi, việc nghiên cứu và sự nghiệp của ông hoàn toàn đổi hướng khi ông nhận lời mời của chính phủ dọn về thành phố Lille ở phía Bắc để thành lập một phân khoa với mục đích đào tạo các nhà khoa học có khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế, để giải quyết những vấn đề thực tế trong công nghiệp và kinh doanh. Trong khi phần lớn các khoa học gia vào thời đó thiên về các cuộc nghiên cứu lý thuyết, Louis Pasteur lại mang hoài bão ứng dụng các kiến thức khoa học vào cuộc sống thực tế, hầu trở thành hữu dụng hơn cho nhân loại. Ông đã bỏ ra 2 năm để thiết lập cơ sở cho phân khoa mới, đồng thời cũng miệt mài trong công cuộc nghiên cứu khoa học. Đây là thời gian ông tập trung nghiên cứu về hiện tượng lên men, tức tiến trình được sử dụng để chế tạo cồn từ đường, và đồng thời cũng là nguyên nhân làm cho sữa trở thành chua. Đa số các nhà hóa học vào thời đó đều nghĩ rằng các chất hóa học tác động trên nhau và gây nên hiện tượng lên men, nhưng không thể giải thích được tại sao đôi khi tiến trình này lại mang những kết quả không ngờ trước được. Louis Pasteur đã chứng minh được rằng lên men là hiện tượng chỉ xảy ra khi nhân vật li ti gọi là vi trùng hiện diện mà thôi. Nếu biết được loại vi trùng, người ta có thể có được kết quả mong muốn. Trái lại, khi loại vi trùng mình không biết lại có mặt, nó sẽ tạo ra một kết quả bất ngờ. đó là trường hợp sữa bị chua hay rượu đắng. Những khám phá của ông đã giúp thiết lập một ngành khoa học mới gọi là vi trùng học. Năm 1857, Louis Pasteur trở về trường Đại học Sư phạm. Lần này ông được bổ nhiệm làm giám đốc của phân khoa nghiên cứu khoa học của trường. Tại đây, ông tiếp tục nghiên cứu về vi trùng. Vào thời Hy Lạp cổ, người ta nghĩ rằng những côn trùng nhỏ như giun, gián là những sinh vật được phát sinh một cách tự nhiên từ chất vô sinh như lúa thối, quần áo ẩm ướt hay thịt thối. Giả thuyết này được gọi là ngẫu sinh. Giả thuyết này đã bị nhà sinh vật học người Ý là ông Francesco Redi bác bỏ năm 1668. Ông Redi đã dùng một chiếc lồng bàn đậy lên một miếng thịt để tránh ruồi khỏi đẻ trứng vào đó. Kết quả là chẳng thấy một con gián hay bất cứ sinh vật nào chui ra từ miếng thịt. Với chứng minh trên đây của nhà khoa học Ý, các nhà khoa học vào thời đó gác qua một bên hiện tượng ngẫu sinh của các côn trùng, nhưng vẫn cho rằng các vi trùng là loài ngẫu sinh. Để chứng minh điều đó, Louis Pasteur đã lấy nước súp để nguội, cho nấu sôi lên. Với một lồng kính đặc biệt, ông để cho không khí lưu chuyển trên nước súp, nhưng không để cho bất cứ vi trùng nào chạm đến nước súp. Như ông đã chờ đợi, không có vi trùng nào đã xâm nhập vào nước súp. Khám phá của Louis Pasteur đã chứng minh được rằng vi trùng đã không phát sinh một cách ngẫu nhiên từ nước súp. Vi trùng chỉ xuất hiện trong nước súp nếu chúng được cho phép xâm nhập từ không khí vào mà thôi. Ông đã cho thấy một cách rõ ràng rằng ngay cả đối với vi trùng, tức những sinh vật nhỏ li ti mà mắt trần không thể nhìn thấy, thì sự sống chỉ có thể đến từ sự sống mà thôi. Ông khẳng định, các sinh vật nhỏ như vi trùng phải sinh ra trong thế giới từ những cha mẹ tương tự như chúng mà thôi. Khám phá của Louis Pasteur quả là một tiếng chuông báo tử cho thuyết ngẫu sinh vốn đã ngự trị trong tâm thức con người từ hàng bao thế kỷ qua. Vậy mà giả thuyết này lại là thành phần thiết yếu của thuyết tiến hóa. Dù cho các nhà khoa học thuộc thuyết tiến hóa có nhọc công tìm kiếm và chứng minh, cho tới nay, người ta vẫn chưa ghi nhận được một trường hợp ngẫu sinh nào. Sau khi đã thiết lập được một lý thuyết vững chắc về vi trùng, Louis Pasteur tìm cách ứng dụng những khám phá của mình vào một vấn đề thực tế. Là làm thế nào để giữ cho rượu được ngon mà không cần phải nấu cho rượu sôi lên để diệt vi trùng? Vì nhiều gia đình sống nhờ vào việc sản xuất rượu, và kinh tế của nước Pháp tùy thuộc nhiều vào việc xuất cảng rượu, cho nên đây hẳn phải là một vấn đề nghiêm trọng. Áp dụng phương pháp khử trùng như đã được chứng minh qua thí nghiệm về nước súp, Louis Pasteur cho nấu rượu đến một nhiệt độ vừa đủ để giết các vi trùng, mà vẫn giữ được hương vị của rượu. Cũng bằng phương pháp này, nhà bác học cũng giúp cho sữa khỏi bị chua và bảo quản được nhiều thức ăn khác. Nếu muốn làm giàu, có lẽ Louis Pasteur đã giữ riêng cho mình bí quyết này, nhưng ông đã cho phổ biến rộng rãi khám phá của mình để mọi người đều có thể sử dụng được. Phần thưởng duy nhất dành cho ông đó là danh tiếng và sự công nhận của mọi người. Mãi mãi, thế giới vẫn sử dụng tên ông để nói về việc khử trùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ôn lại tiểu sử, sự nghiệp và nhất là niềm tin của nhà bác học ngoại hạng này. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Thánh Thần có một vai trò quan trọng trong bữa tiệc Thánh Thể. Mối liên hệ giữa Thánh Thể và Chúa Thánh Thần được nhận ra cách rõ ràng trong ý định của Chúa Kitô. Điều này chúng ta đã tìm hiểu qua bài giáo lý trước đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu điều này, nhất là qua công thức cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể. Vì Chúa Thánh Thần giữ một vai trò quan trọng khi trao ban sự sống trong ân huệ mình và máu Thánh Chúa Kitô được ban cho tín hữu như của ăn của uống. Điều này không làm chúng ta bỡ ngỡ khi biết rằng Chúa Thánh Thần có một vai trò đặc biệt trong việc dân tiến hy tế và việc ban các ân huệ thiêng liêng từ bàn tiệc thánh. Vai trò này được phụng vụ diễn tả ra qua lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần trong các kinh nguyện thánh thể. Lời cầu nguyện Chúa Thánh Thần là một lời khẩn xin để xin ân huệ của Chúa Thánh Thần. Có hai công thức lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện thánh thể. Công thức đọc trước lúc truyền phép bánh và rượu nên mình và máu Thánh Chúa Kitô, và công thức đọc sau truyền phép. Với lời cầu khẩn trước lúc truyền phép, giáo hội cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên các lễ vật bánh và rượu, để Ngài biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Còn trong lời cầu khẩn sau truyền phép, giáo hội xin ơn hiệp thông. Giáo hội xin Chúa Thánh Thần làm cho nên một thân thể trong Chúa Kitô, những người cùng ăn một bánh và uống một chén. Đây là ân huệ thiêng liêng của bữa tiệc thánh thể, nhưng được cầu khẩn với Chúa Thánh Thần để Ngài ban cho tín hữu và giáo hội. Như vậy, hai lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần đều liên hệ tới thân mình Chúa Kitô. Lời cầu khẩn trước truyền phép liên hệ đến thân mình thể lý của Chúa Kitô, còn lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần sau truyền phép liên hệ đến nhiệm thể của Chúa Kitô. Về hai công thức lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong truyền thống phụng vụ Tây phương về kinh nguyện thánh thể, thường chỉ có một lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần sau truyền phép. Truyền thống phụng vụ bên Đông phương có hai lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện thánh thể. Về sau, phụng vụ Tây phương đã theo phụng vụ Đông phương khi cho vào hai lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Về hiệu lực của lời cầu khẩn trước truyền phép, chúng ta nhận ra có sự khác biệt giữa những người Công giáo và những người chính thống giáo. Đối với những anh em chính thống giáo, thì chính lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần này làm cho bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa Kitô. Đây là công thức chính yếu. Còn bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể, trong đó có các lời của Chúa Giêsu, thì anh em chính thống giáo không cho là chính yếu, vì chỉ nói lên sự biến đổi đã có được qua lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần mà thôi. Còn phía Công giáo thì công thức chính yếu biến đổi bánh và rượu lại là những lời của Chúa Kitô nói lên trong khi Ngài lập phép mình thánh trong bữa tiệc ly. Trong sắc lệnh về việc các người Armenia trở lại hiệp nhất với giáo hội Công giáo, Công đồng Florence đã quả quyết rõ ràng là công thức truyền phép chính yếu là những lời của Chúa Giêsu. Nhiều vị giáo hoàng đã xác quyết lại giáo huấn này, khẳng định rằng công thức truyền phép là chính những lời của Chúa Giêsu, và những lời này đầy đủ và cần thiết. Thánh giáo hoàng Pio X khẳng định rõ ràng như sau: giáo lý của giáo hội Công giáo về bí tích thánh thể không thể đem ra bàn cãi khi người ta cho rằng có thể chấp nhận ý kiến theo đó đối với những người Hy Lạp chính thống giáo. Những lời truyền phép chỉ có hiệu lực sau khi đã đọc lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Thánh Bộ Đức Tin, tức là Bộ Thánh Vụ ngày xưa, vào ngày 23 tháng 5 năm 1957, đã tuyên bố như sau: việc cử hành thánh thể chỉ thành phép khi có đọc lời truyền phép bánh và rượu. Như vậy, theo giáo lý Công giáo về lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần, thì giá trị của công thức này như thế nào? Từ những điều chúng ta vừa trình bày trên đây về công thức truyền phép bánh và rượu theo giáo lý của giáo hội Công giáo, chúng ta có thể kết luận rằng, lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần quả thật là một lời xin trong khi cử hành thánh thể, bởi vì lời cầu xin này đáp lại việc hoàn tất mầu nhiệm thánh thể. Nhờ Chúa Thánh Thần mà việc dâng hiến hy tế của Chúa Kitô được dâng lên Chúa Cha, và qua Chúa Thánh Thần, bánh và rượu trong việc dâng tiến này được biến đổi nên mình và máu thánh Chúa Kitô. Nhưng công thức truyền phép là chính những lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Cũng như trong thánh lễ, Chúa Thánh Thần biến đổi và hiệp nhất nên một thân thể, thì trong đời sống tín hữu, chúng ta cũng để Chúa Thánh Thần biến đổi con người chúng ta nên thân mình của Chúa Kitô. Đồng thời chúng ta cũng phải để cho Chúa Thánh Thần tác động nơi các cộng đoàn, để hiệp nhất đoàn kết với nhau. Đó là ân huệ của Thánh Thể và cũng là ân huệ của Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các biến cố trong Kinh Thánh tiếp nối nhau trong khoảng thời gian gần 2.000 năm và xảy ra tại nhiều nơi khác nhau. Kiểu sống của dân Do Thái cũng thay đổi, từ bán du mục, tức vừa chăn nuôi vừa trồng tỉa, sang kiểu sống định cư trong các thành phố và làng mạc. Kiểu sống định cư này cũng thay đổi dọc dài các thế kỷ, từ các đợt định cư trên đất Canaan, cho tới thời các vua của hai vương quốc Israel và Juda, cho tới thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia và dưới sự đô hộ của đế quốc Hy Lạp và đế quốc Roma. Tuy nhiên không phải cái gì cũng thay đổi, cuộc sống của thường dân thực ra đã không thay đổi bao nhiêu. Khung cảnh địa lý của đất Israel ảnh hưởng trên cuộc sống thường ngày của dân chúng vẫn thế. Tôn giáo Do Thái, một nhân tố thường hằng khác hướng dẫn cuộc sống của người dân trải qua bao thời đại, cũng vẫn vậy, không thay đổi bao nhiêu. Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta nhiều tin tức liên quan tới hai yếu tố kể trên. Thêm vào đó, ngành khảo cổ cũng cung cấp nhiều thông tin khác, đặc biệt liên quan tới các dinh thự, nhà ở, các vật dụng tìm thấy tại Israel và trong các nước lân cận. Kim loại và đá là hai chất liệu tồn tại với thời gian, nhưng gỗ, da thuộc và các thứ áo quần và len không trụ được lâu với khí hậu của vùng Trung Đông cổ. Các hình vẽ bên Ai Cập và các tượng tạc trên đá bên Assyria giúp chúng ta hình dung ra người của thời Cựu Ước. Người Do Thái đã luôn luôn tránh vẽ các hình người, đặc biệt là không bao giờ dùng hình vẽ để diễn tả Giê-hô-va Thiên Chúa. Sau này chúng ta biết người Hy Lạp và Roma sống ra sao, nhưng không biết cung cách sống đó ảnh hưởng trên kiểu sống của người Do Thái tới mức độ nào. Trong số các thành phần làm các nghề khác nhau, trước hết có các người làm nghề tài tử, nghĩa là vì sở thích, chứ không phải là chuyên môn. Rồi có các người chuyên nghiệp và lớp nô lệ. Vào thời Kinh Thánh, nhiều nghề ngày nay dành cho các chuyên viên được làm ngay trong gia đình. Đa số các gia đình có một mảnh đất và trồng tỉa mảnh đất đó, rồi cũng nuôi thêm một vài con chiên hay con dê để lấy sữa và len hay ngả thịt trong các ngày lễ lớn hay các dịp đặc biệt. Trong gia đình, phụ nữ kéo sợi dệt vải, nam giới thì lo làm nhà hay xây dựng cái này cái nọ và dạy các con trai làm các công việc đó. Trong thời Cựu Ước, dân Do Thái có rất ít hay hầu như không có giới tiểu công nghệ tinh xảo, biết chế tạo các dụng cụ đẹp. Cả khi phải trang hoàng các nơi thờ tự, Israel đã phải mướn các nghệ sĩ và thợ chuyên môn nước ngoài. Đất Israel nghèo và giới tiểu công nghệ đã chỉ quen làm các vật dụng cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, ngay từ đầu, cũng đã có một số công việc được coi là chuyên nghiệp và do một số gia đình đảm trách. Và bí quyết của các nghề này đã được truyền từ đời cha sang đời con. Trong một số vùng xác định có các nghề riêng biệt, có lẽ vì vùng đó có chất liệu thích hợp cho việc chế tạo các dụng cụ chuyên biệt. Chẳng hạn Xúc Cốt là vùng nổi tiếng đổ và chế tạo các dụng cụ bằng kim loại. Đê Bier nổi tiếng về dệt và nhuộm vải. Chắc chắn là rất sớm, người ta cũng đã thành lập các tổ hợp hay hiệp hội nghề nghiệp khác nhau, đặc biệt là trong các thành phố, nơi xem ra giới tiểu công nghệ có các áo phố phường của Việt Nam. Kinh Thánh có nhắc tới các khu phố của thợ mộc, các con đường của giới dệt vải gai, giới làm bình hay vại, giới kim hoàn và các tiệm bán nước hoa và dầu thơm. Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a nhắc tới khu phố của thợ làm đồ gốm. Trong thời Tân Ước, các tổ hợp hay hợp tác xã chuyên nghiệp đó rất phổ biến trong đế quốc Roma, nhưng phải có phép của hoàng đế để tránh các hoạt động chính trị chống lại đế quốc. Trong thời này, người Do Thái đánh giá rất cao các nghề chuyên môn. Giới tiểu công nghệ được tha không phải tuân giữ luật phải đứng dậy để tỏ lòng cung kính khi có một tiến sĩ luật đi ngang qua. Đa số các ký lục cũng có một nghề riêng để sinh sống. Bút tích của các rabbi có nhắc tới một thợ rèn, một thợ làm bánh, một thợ đóng giày, một thợ xây cất và một thợ may. Tuy nhiên có một vài nghề bị khinh rẻ như nghề thuộc da vì phải đụng chạm tới súc vật bị coi là bẩn thỉu hôi hám hay ô uế. Nghề thu thuế vì nó dễ dẫn đưa tới chỗ lừa đảo dân chúng. Nghề dệt vải vì nó là nghề của nữ giới. Các thợ dệt làm việc trong một khu phố nghèo nàn nhất thành Jerusalem gần cửa gọi là cửa phân. Một vài dự án xây cất lớn và các mỏ của các vua thời cựu ước hay các chương trình xây cất của vua Herodê cả và các vua kế tiếp đòi hỏi phải có rất nhiều thợ. Trong thời cựu ước, chế độ nô lệ được Israel chấp nhận nhưng không phổ biến lắm. Các người mắc nợ mà không trả được nợ thì phải cùng với gia đình trở thành nô lệ cho các gia đình khá giả chủ nợ. Nhưng thường các tù binh chiến tranh cũng bị bắt bán làm nô lệ. Các luật lệ cựu ước liên quan tới giới nô lệ xem ra rất bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của họ chống lại sự khai thác bóc lột của chủ, cả khi người Do Thái không đạt mức lý tưởng cao của các luật lệ ấy. Nguyên tắc nền tảng thứ nhất đó là dân Israel đã được tuyển chọn vì Giê-hô-va Thiên Chúa yêu thương họ một cách nhưng không, chứ không do công nghiệp riêng. Vì thế nguyên tắc sống của họ cũng phải là tình yêu thương đối với người đồng hương cũng như đối với các kiều cư, đặc biệt là kẻ quá bụa, trẻ mồ côi. Thứ hai, họ đã được Giê-hô-va Thiên Chúa giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, nên không được phép quên đi kinh nghiệm đó, và vì thế phải biết xót thương những người vì nợ nần mà trở thành nô lệ của họ. Chương 15 sách Đệ Nhị Luật viết rõ ràng về cách đối xử với các anh chị em nô lệ như sau. Nếu người anh em hay chị em Do Thái của ngươi bán mình cho ngươi, thì họ sẽ hầu hạ ngươi 6 năm. Đến năm thứ bảy, ngươi phải phóng thích họ về. Khi ngươi phóng thích họ về, thì đừng để họ về tay không. Ngươi phải tặng họ nào là chiên dê, nào là lúa mì, rượu nho của ngươi. Ngươi hãy cho họ tùy theo phúc lành mà Giê-hô-va Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi. Ngươi hãy nhớ rằng mình đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Giê-hô-va Thiên Chúa của ngươi đã giải thoát ngươi. Cùng luật này cũng được lập lại trong dịp cử hành năm toàn xá hay năm vui mừng, như tả trong sách Lê-vi chương 25. Vào thời ngôn sứ Samuel, khi dân Do Thái đòi có một vị vua cai trị họ, như các dân tộc sống chung quanh, chính ngôn sứ đã báo trước cho họ biết họ sẽ phải đi quân dịch và làm mọi việc khổ sai cho vua. Vua David bắt buộc các tù binh chiến tranh làm nô dịch cho các công trình xây cất. Còn vua Salomon đã tổ chức cả một hệ thống lao động cưỡng bách, bao gồm cả những người Do Thái, cứ 3 tháng thì phải làm việc cho nhà vua 1 tháng. Cùng với các nô lệ, họ phải xây cất đường lộ, các pháo đài, các đền thờ, khiến cho vua Salomon nổi tiếng. Họ cũng phải trồng tỉa các cánh đồng của nhà vua và làm việc trong các hãng xưởng và mỏ của triều đình. Thuế khóa nhiều và các lao công khổ dịch này đã là một trong các lý do khiến cho vương quốc bị chia đôi sau khi vua Salomon qua đời. Cơ chế nô lệ quốc gia nếu không phải là việc cưỡng bách quân dịch, chắc chắn đã kéo dài trong suốt thời các vua Giu-đa. Trong thời Tân Ước tại Palestine, có các nô lệ gốc Do Thái và không Do Thái, nhưng họ không bị bắt buộc phải làm các công việc nặng nhọc. Đa số họ là con ăn đầy tớ trong các gia đình giàu hay trong triều đình, và xem ra họ cũng không đông lắm. Trong khi các thợ xây cất và nhiều loại thợ khác thì được thuê mỗi ngày, như trong dụ ngôn, ông chủ thuê các thợ vào làm trong vườn nho của mình và chiều đến trả lương công nhật cho họ. Vua Herodê cả cũng đã thuê thợ cho công trình xây cất đền thờ Jerusalem. Khi việc xây cất đền thờ xong vào khoảng năm 62-64 sau công nguyên, đã có 18.000 người thợ bị sa thải. Trong các thư gửi tín hữu sống rải rác khắp nơi trong đế quốc Roma, Thánh Phaolô và Thánh Phêrô cũng nhắn nhủ các anh chị em Kitô nô lệ có cái nhìn siêu nhiên liên quan tới cuộc sống và công việc của họ. Các vị không đưa ra giải pháp cho vấn đề xã hội thời đó, nhưng đặt để nó trên bình diện thiêng liêng và nhân danh lòng yêu mến Thiên Chúa. Thật vậy, trong khung cảnh và quan niệm xã hội thời bây giờ, các vị khuyên họ hãy vâng lời Chủ như vâng lời Chúa Kitô và phục vụ Chủ như phục vụ Chúa Kitô. Và giới chủ nhân cũng phải đối xử tốt với nô lệ như các người đồng đạo, vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa và cùng tin vào một Chúa Giêsu Kitô. Khi lấy Chúa Kitô và lòng tin làm điểm tham chiếu, Thánh Phaolô đã đề ra phương cách giải quyết vấn đề nô lệ một cách vô cùng khôn khéo và hữu hiệu, có sức mạnh cách mạng xã hội và biến đổi tương quan giữa giới chủ nhân và anh chị em nô lệ, mà không cần phải dùng tới cuộc đấu tranh giai cấp và bạo động.
Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một thừa sai truyền giáo, nữ tu Agnes de Sousa, luôn ghi nhớ tấm gương cầu nguyện của người cha thân yêu và đã kể lại sự việc được nghe từ miệng của cha mình thuật lại như sau. Hồi đó, gia đình tôi cư ngụ trên một hòn đảo nhỏ. Vào một buổi tối, trên đường trở về nhà, ba tôi phải băng qua một khu rừng. Giữa cảnh rừng vắng lặng đen tối, bỗng dưng ba tôi nghe có tiếng động sột soạt từ phía bên phải, như có ai đang tiến gần tới. Nhìn kỹ hơn, ba tôi rùng mình khiếp sợ, khi nhận ra đó là bóng dáng của con sư tử, vừa nhảy ra khỏi lùm cây và đang từ từ tiến gần ba tôi. Ba tôi tự nhủ, chắc mình sẽ là miếng mồi ngon cho nó thôi, vì trong tay ba tôi không có một khí cụ nào để tự vệ. Trên tay chỉ có tràng chuỗi mân côi mà ba tôi luôn mang theo khi đi đường, để vừa đi vừa lần hạt với tất cả tấm lòng kính mến mẹ Maria như người bạn đường thân thương. Chẳng biết làm gì hơn, ba tôi vội vàng tiến tới một khoảng đất trống, không có cây cối, được chiếu soi bởi vầng trăng sáng từ trên cao. Với tràng chuỗi trên tay, ba tôi giơ thẳng ra như một khí cụ giao chiến trước mặt con sư tử, đang hầm hừ như muốn nuốt chửng lấy ba tôi. Vừa trông thấy tràng chuỗi mân côi, con sư tử bỗng dừng phát lại và ve vẩy cái đuôi với vẻ lúng túng. Dường như có một bàn tay nào đó ngăn chặn lại, hoặc một động lực nào đó thúc đẩy nó phải từ bỏ miếng mồi ngon. Thay vì xông tới sâu xé thân thể ba tôi trong nanh vuốt của nó lại thụt lùi và quay đầu phóng nhanh biến mất giữa khu rừng đen tối. Khi đã hoàn hồn, ba tôi tự hỏi, phải chăng đó là một phép lạ? Quả thật, đó là một ơn lạ Đức Mẹ đã ban để cứu sống sinh mạng của ba tôi. Tôi còn nhớ rõ, hồi đó tôi mới lên 5 tuổi, và là người con thứ tư giữa 12 anh chị em. Kính thưa quý vị và các bạn, tràng chuỗi mân côi quả là chiến cụ hữu hiệu của người tín hữu trong cuộc giao chiến với thù địch muốn làm hại sự sống thể xác, và nhất là với ma quỷ, là địch thù của Thiên Chúa và của loài người. Nó hằng rình trực, lượn quanh như sư tử để cướp lấy linh hồn và gieo vào cảnh trầm luân muôn đời. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ: hãy luôn tỉnh thức cầu nguyện, kẻo ra trước cám dỗ. Cầu nguyện là gì? Cần phải cầu nguyện như thế nào? Trong Phúc Âm, Thánh sử Luca viết về thái độ nội tâm của Trinh Nữ Maria trước những sự việc lạ xảy ra trong cuộc sống của Đức Giêsu, con yêu dấu mẹ. Cả những khi tuy không hiểu hết, nhưng mẹ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Luca chương 2 câu 19. Mẹ Maria chính là mẫu gương của cầu nguyện. Cầu nguyện là nền tảng của hạnh phúc thật. Bởi vì chỉ qua cầu nguyện và nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể sống đúng theo kế hoạch Chúa đã phác họa ra cho mỗi người. Có lẽ suốt đời chúng ta sẽ không bao giờ khám phá hết được tầm quan trọng và sự cần thiết của cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh, mặc dù lời kinh có thể diễn tả những tâm tình sâu xa của con người. Nhưng trước hết, cầu nguyện là đối thoại với Chúa để nhận ra thánh ý của Ngài trong cuộc sống mỗi người, là phó thác cho Chúa tất cả vận mệnh mình, là khao khát được trở nên giống Chúa mỗi ngày một thêm hơn trong cách suy tư, trong tâm tình và trong mọi hành động. Cầu nguyện là cám tạ, ngợi khen Chúa và xin ơn tha thứ. Nhìn vào tấm gương của mẹ Maria, chúng ta sẽ nhận thấy thái độ nội tâm căn bản của cầu nguyện là luôn suy gẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ được diễm phúc sống gần bên cạnh Chúa Giêsu, được nghe người nói và để cho lời Chúa ăn sâu vào trong cuộc sống của mẹ. Chúng ta thử liên tưởng tới Trinh Nữ Maria, người là ái nữ của Thiên Chúa Cha, là đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ Đức Giêsu, con một Thiên Chúa. Trong mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi như thế, mẹ Maria luôn sống trong sự thờ lạy liên lỉ và đón nhận ơn thánh. Mẹ thật là đấng đầy ơn phúc, để rồi trở nên máng thông truyền ơn phúc cho toàn thể nhân loại. Vì thế, ai sống trong ơn thánh và tình yêu, ai cầu nguyện và sống kết hiệp thân mật với Chúa, người ấy cũng sẽ truyền sang người khác sự phong phú của ơn thánh được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần qua việc đối thoại với Thiên Chúa trong Đức Kitô bằng lòng tin, người tín hữu sẽ cảm nghiệm được thế nào là cầu nguyện. Cầu nguyện nảy sinh từ tâm hồn có lòng khiêm tốn. Trước lời chào của Thiên Sứ Gabriel, kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc, mẹ Maria không tự hào, không hãnh diện, nhưng đã khiêm tốn nhìn nhận thân phận thấp hèn của mình và đã thưa: này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Trinh Nữ Maria quả là người diễm phúc, bởi vì qua việc khiêm tốn đón nhận lời truyền tin của Thiên Sứ, mẹ đã trở nên mẹ của ngôi lời. Mẹ là người thật diễm phúc, bởi vì qua việc suy gẫm lời Chúa trong sự lặng tĩnh của tâm hồn, mẹ đã trở nên môn đệ của Thầy Chí Thánh và cũng chính là con yêu dấu của mẹ. Biết bao lần, lòng kiêu ngạo, tự phụ đã khiến chúng ta nên người mù quáng, khờ dại. Chúng ta tự hào, tự đắc, coi như của riêng mình và lạm dụng hồng ân Chúa ban cách nhưng không. Bởi vì con người thực sự chỉ là hư vô và sẽ trở về hư vô nếu không được Thiên Chúa che chở từng giây từng phút. Vì thế, ở đâu có kiêu căng, ở đó sẽ không có cầu nguyện. Người không có can đảm quỳ gối trước sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ không bao giờ hiểu được cầu nguyện là gì. Chỉ người có tâm hồn khiêm tốn mới là người biết thực sự cầu nguyện. Lạy Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con. Con xin phó thác trong tay mẹ tất cả cuộc sống con. Này đây thân xác con, xin mẹ gìn giữ tinh tuyền. Này đây linh hồn con, xin mẹ che chở khỏi mọi sự dữ. này khát vọng yêu mến của con. Xin mẹ giúp con biết yêu mến như mẹ đã yêu mến và như Chúa Giêsu muốn con yêu mến. Amen.
Kính chào Đức Mỹ Vương, mẹ là mẹ xót thương, dịu hiền cho cuộc sống, là nguồn ơn cậy trông. Này cháu con Eva, học lời kinh thiết tha, nữ hành trên trần thế, bước trông lên nhan mẹ. Chữa nhân hậu, hãy ngoái nhìn chúng con, thông thiên xin mẹ thương, hãy dẫn đưa đường tới sau cuộc sống lưu đày, hướng phúc nhìn thánh nhan, Giêsu con lòng bà.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.